làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống cơ đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi cơ đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài. Không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe thánh ca "Mắt ta hằng dắt ngươi" qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Này là kiếm ngôn Chúa đời đời, cùng ai đã
trọn đời.
Trong chương trình kỳ trước, dựa trên Phúc âm Luca chương 6, chúng ta thấy sau khi Chúa chọn và lập 12 sứ đồ, Ngài đã khởi sự ngay một chương trình huấn luyện thực tế. Chúa dừng lại ở một nơi đồng bằng, dân chúng tứ xứ kéo đến. Có những người Do Thái từ Jude, từ Jerusalem, cũng có dân ngoại từ Tyre, Sidon đến. Chúa khởi sự dạy môn đồ giảng cho dân chúng chữa bệnh đổi quỷ. Các môn đồ, nhất là các sứ đồ, lắng nghe, quan sát, và đây là một cơ hội rất quý để được học trực tiếp từ Thầy trong thực tế. Đây cũng là cơ hội để Chúa bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời, lưu xuất từ chính Ngài, để họ biết và khẳng định rằng Thầy của họ không chỉ là một rabbi như các rabbi Do Thái khác, nhưng Ngài có lời khôn ngoan và quyền phép siêu nhiên từ Đức Chúa Trời, giúp họ củng cố niềm tin nơi Ngài là Chúa cứu thế, là đấng cứu tinh của lời hứa. Phúc âm Luca chương 6 câu 20 đến câu 49 là bài giảng đặc biệt Chúa dành cho các môn đồ. Sử gia Luca đã xác định tầm quan trọng của bài giảng này ở lời mở đầu trong câu 20, bảo rằng Chúa Giêsu ngước mắt nhìn môn đồ phán rằng. Cho thấy đây là những lời Chúa dạy cho các môn đồ vì đám đông dân chúng chưa thể tiếp thu được. Theo cách mô tả của Luca, chúng ta thấy như Chúa đang ở tư thế ngồi dạy, còn các môn đồ, trong đó có 12 sứ đồ, vừa được Chúa truyền chức, đang đứng xung quanh. Đây là bài giảng được Matthew ghi trong Matthew chương 5, chương 6 và chương 7, nhưng Luca đã cô đọng lại chỉ trong 29 câu, vì những phần liên quan đến giới luật Do Thái ghi trong Matthew được Luca giản lược cho phù hợp với mục đích của ông khi viết sách phúc âm này, là cho độc giả dân ngoại, cụ thể là người Hy Lạp. Bảy câu đầu trong bài giảng, từ câu 20 đến câu 26, Chúa Giêsu thiết định những nguyên tắc cơ bản trong quan điểm về đời sống môn đồ Chúa cần có, đúng ra là phải có. Không nắm vững những nguyên tắc này, họ sẽ không thể nào hiểu giáo huấn của Ngài trong phần sau, chứ chưa nói đến việc tuân giữ. Bảy câu này ghi lại bốn lời chúc lành và bốn lời chúc giữ được Chúa đặc biệt giảng dạy cho môn đồ mà thoạt nghe khó ai có thể hiểu để chấp nhận. Chúng ta nghe lại những lời này như sau. Đức Chúa Giêsu bèn ngước mắt ngó môn đồ phán rằng: Phước cho các ngươi nghèo khó vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi. Phước cho các ngươi hiện đương đói vì sẽ được no đủ. Phước cho các ngươi hiện đương khóc lóc vì sẽ được vui mừng. Phước cho các ngươi khi vì cớ con người thiên hạ sẽ ghét đuổi mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế. Ngày đó hãy vui vẻ nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm, bởi tổ phụ họ cũng đối đãi với các đấng tiên tri dường ấy. Song khốn cho các ngươi là người giàu có, vì đã được sự yên ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương no, vì sẽ đói. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương cười, vì sẽ để tang và khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người sẽ khen các ngươi, vì tổ phụ họ cũng xử với các tiên tri giả như vậy. Đó là câu 20 đến câu 26. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã xác định quan niệm về phước lành và tai họa Chúa dạy không nhắm vào cuộc sống trên trần gian, nhưng phải coi đó là nền tảng của việc chuẩn bị và xây dựng cuộc sống đích thật trong cõi vĩnh hằng. Không có cái nhìn xa hơn và rõ hơn về sự sống trong cõi đời đời, con người sẽ chỉ biết vùi đầu vào cuộc sống tạm bợ ngắn hạn trong trần thế, sẽ lao nhọc tìm kiếm những điều vô giá trị, không đem lại thỏa nguyện lâu dài, mà trái lại chỉ là một nỗi thất vọng lớn lao khi đến cuối cùng con người nhận ra rằng mình không thể đem theo vào cõi vĩnh hằng bất cứ thứ gì mình đã lao nhọc tìm kiếm, tích lũy, tạo dựng cả đời, dù đó là tài sản, tiền bạc, địa vị, danh tiếng hay quyền lực. Tất cả sẽ bị bỏ lại, và chủ nhân tội nghiệp của tất cả những điều đó sẽ cô đơn đi vào trong cõi muôn đời với hai bàn tay trắng để chờ ra trả lời trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời, vì Kinh Thánh khẳng định, theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét. Đó là thư Hy-bá chương 9 câu 27. Sau khi đã xác định quan điểm đúng về đời người trong cõi vĩnh hằng, Chúa dạy tiếp trong câu 27 đến câu 35 phần A những giáo huấn thực tế rất chi tiết trong cuộc sống hiện tại, nghe dường như cách sống trên trần gian là chính. Tuy nhiên, nếu phân tích sâu hơn, chúng ta sẽ thấy giáo huấn của Chúa không mâu thuẫn, vì sẽ nghiệm ra chúng ta chỉ có thể thực hành những điều cụ thể Chúa dạy như yêu kẻ thù, chúc phước cho kẻ nguyền rủa khi nhìn con người vào cuộc đời đích thật trong quan điểm của Đức Chúa Trời, nghĩa là trần gian là cõi tạm, cuộc sống đời sau mới là cuộc sống đích thật. Kẻ thù và những kẻ ác chỉ có thể gây ra những tổn hại tạm thời đối với thân xác mà không thể xâm phạm được linh hồn vĩnh cửu. Chúng ta cần hiểu những giáo huấn của Chúa trong viễn cảnh đó, Luca ký thuật như sau. Nhưng ta phán cùng các ngươi là người nghe ta, hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Ai vả ngươi má bên này, hãy đưa luôn má bên kia cho họ. Nếu ai giật áo ngoài của ngươi, thì cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong. Hễ ai xin hãy cho, và nếu có ai đoạt lấy của ngươi, thì đừng đòi lại. Các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào, thì hãy làm cho người ta thế ấy. Nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình thì có ơn chi? Người có tội cũng yêu kẻ yêu mình. Nếu các ngươi làm ơn cho kẻ làm ơn mình thì có ơn chi? Người có tội cũng làm như vậy. Nếu các ngươi cho ai mượn mà mong họ trả thì có ơn chi? Người có tội cũng cho người có tội mượn để được thâu lại y số. Xong, các ngươi hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn mà đừng ngã lòng. Đó là Luca chương 6, câu 27 đến câu 35 phần A. Ngay sau những lời trên, Chúa đưa ra kết luận chắc chắn trong câu 35 phần B là giải pháp và là kết quả vô cùng kỳ diệu. Sau khi môn đồ Chúa chịu đựng và chấp nhận tất cả thiệt thòi trong cuộc sống làm lành, họ sẽ được Chúa ban thưởng. Vậy, phần thưởng của các ngươi sẽ lớn và các ngươi sẽ làm con của Đấng rất cao. Chúa Giê-xu nói đến phần thưởng dành cho môn đồ khi chấp nhận mọi ức hiếp, mọi bất công thua thiệt trong cuộc sống. Phần thưởng đó là gì? Không phải là tài sản vật chất, danh vọng hay địa vị, là những điều sẽ qua đi, nhưng Chúa bảo, các ngươi sẽ làm con của Đấng rất cao. Chúa nói đến phần thưởng là bản chất mới của con người đích thật bền vững bên trong. Làm con của Đấng rất cao thì không chỉ là danh hiệu, nhưng là bản chất thiện lành của Đức Chúa Trời được phú ban để bản chất của con giống cha, là Đấng lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ. Trong câu 36, Chúa Giê-xu lại nhấn mạnh thêm một lần nữa về bản chất của cha. Hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa phân đoạn Kinh Thánh này để có thể liên kết những lời Chúa dạy và rút ra nguyên tắc của cuộc sống chấp nhận mọi khổ nạn mà vẫn đủ sức kiên trì chịu đựng đến cùng chỉ vì bản chất của chúng ta đã được đổi mới theo bản chất nhân từ thương xót của Cha là Đức Chúa Trời. Nhưng ta phán cùng các ngươi là người nghe ta, hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Ai vả ngươi má bên này, hãy đưa luôn má bên kia cho họ. Còn nếu ai giật áo ngoài của ngươi thì cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong. Hễ ai xin hãy cho, và nếu có ai đoạt lấy của các ngươi thì đừng đòi lại. Các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào, hãy làm cho người ta thế ấy. Nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình thì có ơn chi? Người có tội cũng yêu kẻ yêu mình. Nếu các ngươi làm ơn cho kẻ làm ơn mình thì có ơn chi? Người có tội cũng làm như vậy. Nếu các ngươi cho ai mượn mà mong họ trả thì có ơn chi? Người có tội cũng cho người có tội mượn để được thâu lại y số. Xong các ngươi hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn mà đừng ngã lòng. Vậy phần thưởng của các ngươi sẽ lớn và các ngươi sẽ làm con của Đấng rất cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ. Hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Đó là Luca chương 6, câu 27 đến câu 36. Phần giáo huấn tiếp theo trong câu 37 đến câu 38, Chúa trở lại với những cảm nhận thông thường của cuộc sống trong những hoàn cảnh bình thường, nhưng nhấn mạnh đến vai trò chủ động làm lành trong cuộc sống của môn đồ, bất kể hoàn cảnh như thế nào. Đây là nếp sống can đảm theo nguyên tắc của Chúa, thì chính nếp sống này cũng đem lại kết quả kỳ diệu là cải hóa và thay đổi thái độ của người đời. Luca ký thuật lời Chúa dạy như sau, đừng đoán xét ai, thì các ngươi khỏi bị đoán xét. Đừng lên án ai, thì các ngươi khỏi bị lên án. Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. Hãy cho, người sẽ cho mình. Họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Như vậy là sống theo lời Chúa, Cơ Đốc nhân được ban thưởng khi bản chất mình được thay đổi bằng bản chất thiện lành của Cha là Đức Chúa Trời. Mà không những thế, môn đồ Chúa cũng ảnh hưởng và thay đổi được cả những con người khác trong cuộc sống. Thí dụ tiếp theo Chúa dạy trong câu 39, Ngài cũng phán cùng họ một thí dụ rằng, kẻ mù có thể dắt kẻ mù được chăng? Cả hai há chẳng cùng té xuống hố sao? Hiển nhiên, đây là lời dạy tiếp nối với vai trò chủ động của môn đồ Chúa trong trần gian. Môn đồ Chúa cũng thế không thể để người đời ảnh hưởng hay hướng dẫn, nhưng phải là người ảnh hưởng và là người hướng dẫn người khác bằng những nguyên tắc công chính và bằng cuộc sống thiện lành. Chúng ta có thể thấy điều này rõ hơn khi đối chiếu với lời dạy của Chúa trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 13 đến câu 16. Qua đó, Chúa bảo môn đồ là muối của đất và là ánh sáng của trần gian. Chúa nhấn mạnh đến ảnh hưởng trong con người, trong bản chất và trong nếp sống của môn đồ Chúa đối với cộng đồng bên ngoài, như bản chất của muối và ánh sáng đối với môi trường. Muối sát trùng, thanh tẩy, chữa lành và biến đổi môi trường. Ánh sáng đem sinh hoạt và sự sống cho môi trường tăm tối. Chúa kết luận trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 16, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy việc lành của các ngươi mà ca ngợi Cha các ngươi trên trời. Trong ba câu tiếp theo, câu 40 đến câu 42, Chúa cảnh giác môn đồ về thái độ lên án hay chỉ trích người khác khi chính mình chưa trọn vẹn mà còn đầy lầm lỗi. Và Chúa của trách, đó là thái độ của kẻ giả hình. Môn đồ không hơn thầy, nhưng hễ môn đồ được trọn vẹn thì bằng thầy mình. Sao các ngươi nhìn thấy cái rác trong mắt anh em mình mà không thấy cây đà trong mắt ngươi? Sao ngươi nói được với anh em rằng, anh ơi, để tôi lấy cái rác trong mắt anh ra, còn ngươi thì không thấy cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em. Hình ảnh Chúa dùng trong lời dạy này bảo rằng, rác trong mắt người khác và cây đà trong mắt mình có vẻ quá đáng, nhưng thật ra đây là lối nói khoa đại dùng để nhấn mạnh cho người nghe cẩn thận lưu tâm và không thể nhầm lẫn gì về bài học phải ghi nhớ. Khi Chúa bảo môn đồ không hơn thầy, Ngài muốn cho họ thấy sự thật trước mắt là họ chưa đạt đến tiêu chuẩn thiện lành của Ngài. Và phần tiếp theo, nhưng hễ môn đồ được trọn vẹn thì sẽ bằng thầy mình. Tại đây Chúa muốn dạy họ hai điều. Thứ nhất, Ngài là thầy họ, là đấng toàn hảo trọn vẹn. Thứ hai, điều Ngài trông mong là họ cũng sẽ trở nên trọn vẹn. Chúng ta có thể nhắc lại điều Chúa dạy trong câu 35 phần B bảo rằng, phần thưởng của môn đồ vâng lời Chúa chịu mọi thua thiệt sẽ được làm con của đấng rất cao, nghĩa là có bản chất được thay đổi, trở nên công chính thiện lành như Cha. Những lời dạy của Chúa cho các môn đồ cho thấy họ phải đi vào một tiến trình học hỏi, thực hành lâu dài để có thể thành đạt như phần lời dạy kế tiếp trong câu 43 đến câu 45. Cây sinh trái xấu không phải là cây tốt, cây sinh trái tốt không phải là cây xấu, vì hễ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai hay là trái nho nơi chòm kinh cước. Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác, vì do sự đầy rẫy trong lòng mà miệng nói ra. Qua những lời này, Chúa Giê-xu nói với các môn đồ những sự thật hiển nhiên. Thứ nhất, cây tốt sinh trái tốt và cây xấu sinh trái xấu, từ đó suy ra nguyên tắc, xem trái biết cây. Những lời dạy này rõ ràng đến độ, dù là người đơn sơ đến đâu thì cũng hiểu. Thứ hai, từ hình ảnh cây và quả, sang đến câu 45, Chúa đưa ra bài học áp dụng cho con người. Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác, vì do sự đầy rẫy trong lòng mà miệng nói ra. Tất cả mọi lời nói ra và mọi hành vi bên ngoài của con người đều xuất phát từ ý tưởng trong lòng. Nếu xem trái biết cây, thì nghe những lời một người nói, nhìn những hành vi và việc làm của một người, chúng ta có thể biết con người thật như thế nào. Con người có thể sống giả hình và đóng kịch, nhưng chỉ được trong một lúc. Đến cuối cùng con người thật sẽ bị phơi bày trong đời này và trong đời sau. Thật ra nếu con người giả dối được phơi bày sớm thì đương sự còn có cơ hội ăn năn, nhưng nếu để đến ngày phán xét thì hậu quả sẽ vô cùng bi thảm. Chúa Giêsu dạy trong Ma-thiêu chương 12 câu 36, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mình đã nói. Một trong những chân lý quan trọng về cuộc sống trần gian, đó là tất cả tư tưởng, thái độ, hành vi, lời nói của con người đều là kết quả của đời người. Kết quả đó sẽ được Đức Chúa Trời tổng kết và đánh giá trong ngày trung thẩm. Đức Chúa Trời tạo dựng và ban cho con người linh hồn và thân xác để đầu tư trong trần gian. Con người phải chịu trách nhiệm về khoản đầu tư rất lớn đó, lớn hơn cả thế gian, và phải trả lời Đức Chúa Trời trong ngày trung thẩm. Phần cuối trong bài dạy của Chúa được Luca tóm tắt trong câu 46 đến câu 49, nói đến hai thái độ nghe lời Chúa đưa đến hai hậu quả đương nhiên chắc chắn và rất khác nhau. Chúa dùng hình ảnh hai người xây nhà. Sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta nghe lời ta và làm theo thì giống ai. Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vầng đá. Nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được vì đã cất chắc chắn. Song kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo thì giống như người kia cất nhà trên đất không xây nền. Dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp xuống và sự hư hại lớn lao. Mỗi người sẽ phải chịu trách nhiệm về thái độ đối với lời Chúa. Con người có tự do để quyết định thái độ nghe lời Chúa của mình, nhưng không ai có tự do để lựa chọn hậu quả. Cơ hội để chúng ta quyết định thái độ đối với lời Chúa là những ngày hiện tại, và những cơ hội đó chắc chắn sẽ không còn mãi. Chúng ta cần quyết định ngay hôm nay để khởi sự tiến trình biến đổi bản chất nên giống Chúa, trở thành con của Cha trên trời. Lúc đó cuộc sống thiện lành sẽ là kết quả tự nhiên, không do nỗ lực cá nhân, nhưng là thành quả của bản chất mới giống Chúa. Điều kỳ diệu là chính chúng ta được ban thưởng và vui hưởng những thành quả đó trong cuộc sống ở cõi tạm trần gian và trong cả cõi vĩnh hằng, trong mối tương giao tuyệt diệu với Đức Thánh Linh là đấng vận hành trong chúng ta qua lời Chúa chúng ta tiếp nhận. Sứ đồ Phao-lô nói đến thành quả đó qua trái Thánh Linh được ghi trong Galati chương 5 câu 22. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Chính trái Thánh Linh với những phẩm tính tuyệt diệu này biến cuộc sống chúng ta thành những ngày trời trên đất, mà không riêng chỉ cho chúng ta, mà cho cả những người trong cộng đồng chúng ta tiếp cận.
Chúa với tôi trên đường trò chuyện, trong bao lời nguyện, trong mỗi tương giao. Cha cho con an bình dạt dào, Cha cho con bao lời ngọt ngào. Đời dù nghèo nhưng giàu thương yêu. Ta đi sống sẵn cho người, nơi Cha chỗ ở trên trời. Ta yêu con yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ con ơi. Ta đi sống sẵn cho người, nơi Cha chỗ ở trên trời. Ta yêu con yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ con. Trên đường trò chuyện, đi trên đường hẹp theo Chúa không thôi. Con yêu Cha dâng cả cuộc đời, con yêu Cha môi nở nụ cười. Đời ngặt nghèo nhưng nhiều an vui. Ơ con yêu sống ta ơi, trong tiếng gìn giữ theo lời. Không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Thánh. Ơ con yêu dấu ta ơi, trung kiêng gìn giữ theo lời. Không đam mê say đắm cuộc đời. trên đường trò chuyện, trong bao lời nguyện, trong mối thương sâu. Cha cho con an bình dạt dào, Cha cho con bao lời ngọt ngào. Đời dù nghèo nhưng giàu thương
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.